Có cái chủ đề thứ hai đó là học theo cung hành sư ông Trúc Lâm, hòa thượng cung chủ của chúng ta. Khi quý vị muốn nói về điều gì á, chúng ta phải hình thành được cái cốt trước. Thì mình nói không bị mông lung và không bị những cái người logic á, họ bắt bẻ. Nhắm mắt lại. Nhớ là sư ông ra đời không gặp một vị thiền sư ngộ đạo hướng dẫn và truyền tâm ấn. Thì trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng ta làm một cách nào? Đây là mình khái quát nội dung trước này, cái cốt trước này. Trước khi chúng ta nói về cái chuyện là bộ khung phát huy. Thì đơn giản, chúng ta chứng minh này. Nói về lý thuyết thì tốn chỉ dòng thiền là chỉ cần ngộ tánh, ngộ tốn chỉ là đủ tư cách tiếp nối phụ thân thiền tập. Nói về sự thật, thì khi anh ngộ tánh là anh suốt được lời Phật tổ chỉ dạy. Khế với tấm thể chư Phật ba đời. Và anh có thể thông tất cả những quy luật bí hiểm của thiền sư mà không cần ai dạy. Cái đó gọi là cái yếu huyệt mình phải nắm. Nếu mà không nắm được cái đó là chúng ta yếu thế. Thì từ đó mình chứng minh này, mình hỏi này. Trước đó, sư ông nghĩ rằng là kính đại thừa và chư vị thiền sư nói hoặc là người lục chư tổ gần như là để trên trang để thờ chứ không tài nào ứng dụng được. Không hiểu. Nhưng mà sau cái buổi sáng tọa thiền đó thì sư ông đọc lại, sư ông nói là giống như là Phật tổ đang nói chuyện của mình sống ở đây. Thống suốt mồn một. Như người mở mắt sáng thấy từng cái chỉ tay trong lòng bàn tay. Đặt câu hỏi. Trước đó không hiểu. Giấy sau đó liền hiểu tất cả. Khoảng giữa ai là người bước vào dạy cho mình một cách kịp thời mà mở đúng cái khóa bí mật đó. Ai mở? Chỉ có chân tâm thôi. Đây là ngộ. Cho nên chúng ta chứng minh cái chữ ngộ này một cách thuyết phục rõ ràng. Thứ thật thôi. Từ đó bắt đầu chúng ta mới nói về cái chuyện sư ông tiếp nối phục hưng. Đầu tiên là chúng nêu ra. Sư ông ra đời trong thời kỳ dòng thiền vắng bóng. Với những chứng cứ sư ông thao thức tọa thiền muốn tu thiền. Ái thôi thúc. Túc duyên tu hành nhiều đời. Khiến sư ông muốn như vậy. Rồi sư ông tìm học thiền ở nhiều vị. Sư ông kể và quý ngài khuyên là nên như vậy đi. Cái thời này không ai chỉ, không ai tu được. Và sư ông nói có nhiều vị còn không ủng hộ. Nói cho nhẹ vậy ha. Vì đọc là trong sách nói vấn đề trọng đại đó. Bước một là như vậy. Bước hai. Chúng ta nhớ một cái mốc lịch sử là sư ông nửa khuya đọc kinh Lăng Nghiêm đến chỗ thức sư trung tâm thì bụng dưng rơi lệ. Vì sao? Lời kinh chạm vào Phật tánh, kích hoạt nó thôi thúc và khiến chúng ta rơi lệ. Chứng minh cái gì? Nhiều đời ngài đã là thiền sư. Cho nên chứng tâm đã là sở trường. Nó mạnh. Giờ chỉ cần có cái nhân duyên. Một là ngài muốn tu thiền. Hai là kích phát thì nước mắt rồi. Đây là một dấu hiệu của một vị thiền sư. Chứng minh thật thôi. Sau đó sư ông lớn lên với theo lịch sử. Cái đó là cái câu chuyện Phật sự tu học thôi. Rồi giai đoạn tiếp là nhập thất. Thì trong đó sư ông có một câu thế này nè. Tôi tự đặt trách nhiệm cho mình phải khôi phục thiền tông Việt Nam. Cho thiền tông Việt Nam. Tôi tự đặt trách nhiệm cho mình. Thì nếu người nào đó hỏi sư ông lấy cái quyền gì, ai bảo, ai dạy sư ông phải làm chuyện đó, thì trả lời này, sư ông phát tâm. Phải không? Mà phát tâm bằng cách đặt trách nhiệm. Nó khác chữ phát tâm. Thí dụ như thầy Trung Phúc đã biết, mình kéo xe cộ, xe bò á, thì phát tâm á, là đẩy phù phía sau. Và khi nào mệt là ngồi nghỉ. Còn cái ông thầy mà cầm cân đó, cầm cán đó, ông đó là đặt trách nhiệm gánh lên vai. Cho nên mỏi cũng phải lo mà cầm cần, không được thả xuống. Thì họ là trách nhiệm. Quý vị nhớ từng chữ nha. Tôi tự đặt trách nhiệm cho tôi. Phải khôi phục thiền tông Việt Nam. Mình có quyền phát tâm mà. Giờ vấn đề để phát tâm tiếp nối. Ai cấm đâu, phải không? Ai cấm đâu, mình có quyền mà. Tiếp theo. Đầu tiên là thúc duyên thôi thúc này ha. Kinh Lăng Nghiêm, thức sứ trung tâm kích phát rối lề này ha. Tự đặt trách nhiệm khôi phục thiền pháp trung tâm Việt Nam là hai ha. Nó có một chữ này nữa. Chúng ta không nói kế thừa, không nói khôi phục. Và kế thừa kế tục là phải có thầy truyền cho trò. Nhưng mà sư ông ra đời nó bị đứt cái dòng thiền đó. Nó bị đứt quãng. Không có một vị thiền sư trao lại. Cho nên chúng ta dùng một danh từ khoa học khách quan và ai cũng phải chấp nhận. Đó là tiếp nối phục thân. Tiếp nối là sư ông ngộ tánh, sư ông có quyền biết việc đó. Và nối cái đoàn bị đứt đó gọi là tiếp nối. Làm sung dậy. Rồi cái mục tiếp theo chúng ta phải nhớ là nhập thất. Tại pháp lạc thất. Đây bút quan trọng. Thì chị nhớ đơn giản là buổi khuya, sư ông ngồi thiền, không trắc không bằng, liền sư ông thấy được cái diệu chi sắc không, diệu lý sắc không và bừng sáng. Thì ngang đây quý vị là nhớ nữa, giống như thầy này đề nghị về cái chuyện mà bát nhã tự tánh tánh không đó, nói gọn trước nói rõ sau. Khi chúng ta tụng bát nhã, chúng ta chỉ nói suông như vậy. Trước khi biết cái này á, tôi mong vấn đề là nắm bát nhã một cách tóm gọn và thông thì nói là nó chắc, nó tuyệt buộc. Chứ còn nếu mình không nắm bát nhã chắc, chúng ta nói bị bắt vô là mình chạy không rồi. Chúng ta nhớ khi đụng vào một bài kinh nó có ba khả năng để thấy. Một, chưa nói gì mình thấy được rồi. Đức Phật lên coi chưa nói gì là thấy rồi. Tại vì cái đó nó có trước khi Phật xuất hiện. Đó là trình độ 1. Trình độ 2, mới giới thiệu vấn đề mình nhận ra rồi. Hoặc là chậm hơn nữa thì giải thích cái pháp tu. Và trình độ 3 là không thể hiểu cho nên phải đọc đi đọc lại nhiều lần và đọc tụng. Có ba cách thấy nha. Ba trình độ để vào. Với bát nhã. Bát nhã chỉ cái gì? Trí tuệ rốt ráo, phải không? Tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Cứu cánh là sao? Không gì hơn nó nữa. Nó là tột cùng. Như vậy, nếu chúng ta nghe đâu đó nói rằng là ngộ bát nhã mới là tánh không, mà phải thấy ông chủ mới ra rốt ráo. Vậy trí tuệ cứu cánh mà vẫn còn thua một cái ông chủ nữa là sao? Mình phải hỏi lại để mình giải quyết cho ra. Chứ mai kia mà không biết chỗ này mình lúng túng. Trí tuệ cứu cánh nó tột cùng. Mà tại sao lại có một cái ông chủ, một ông Phật tánh nào hơn nữa? Thì thế này, cái này nó có lý do. Chúng ta đừng có nghe theo. Thiền sư nói là căn cơ đó mà nói. Chứ không phải vì bài kinh mà nói. Mà chúng ta nhìn ngay căn cơ mà không nhìn bài kinh. Không nhận chân lý. Tức là khi huynh đệ tiếp cận bát nhã bằng trí sáng lặng thấy các pháp, cái không này nó không còn huyền nữa, mà trả lại tánh thì tất cả mọi thứ này nó không còn huyền và chân, không còn nói không nữa, mà nó trống lặng. Và như thế thì lúc này nó lại chạm chỗ cuối cùng, tức tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ. Cho nên kinh Pháp Hoa nói thì pháp trụ pháp vị tướng thế gian thường trụ đó, thì chỗ này là khó vô. Nhưng mà phải ghi nhận một chỗ là ngộ bát nhã là ngộ tột cùng, chứ không có cái chuyện nửa đường. Mà chúng ta vô không được, chứ nó rơi vô đầu thứ hai là gì? Phải quán không quán huyễn để vào. Thì khi mà đi vào level 2 thì tâm mình đi vậy, tất nhiên trong vi tế nó đã gàn đục khơi trong, nó phải hàng phục vòng tâm, nó phải xa lìa các pháp, thì cái kết quả nó phải ghé ngang qua, đó là thuần tịnh bụng dân thanh tịnh tuyệt đối và sáng ngời. Thì chỗ này chính là chỗ chưa thấy ông chủ, đây là do căn cơ chứ không phải chân đi bát nhã. Còn chuyện sau nữa mới là quán từ bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực tử bát nhã. Cái này là cái con đường tìm sau rồi, mình không nói nữa. Quay lại là ngay đầu thứ nhất chính là cái chỗ sư ông nhận ra. Chỉ cần không sắc, không phải không. Là sao? À, ra tánh mình. Không can thiệp trên sắc và không. Siêu chỗ đó đó. Khi chúng ta nói cái này là sắc, cái này là không. Và cái này sắc vừng không bởi vì nó huyễn. Cái này không là không, vừng là tướng. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nói cho tới tột cùng là lìa huyện để lại tâm, rồi cuối cùng nó là chánh không. Cái gì thì nói vẫn là gàn đục khơi trong level 2. Còn nếu mà người khéo ở chỗ 1 á, không can thiệp sắc không, mà hãy biết sắc không để làm gì, để trở lại tánh thì trở lại tánh thôi là xong. Cho nên Nguyễn Phi Ý Lan mới nói câu sao: sắc thì không không tức sắc, không thì sắc sắc tức không, sắc không câu bất quản. Sắc và không đừng chạm vào nó, đừng quên mình mà phân tích sắc không. Sắc không câu bất quả, phương đắc khế chân tông. Ngay khi không chạm sắc không lại tánh, thì khế với cái thống trị hiện tiền. Bà Ý Lan mà nói siêu đúng không? Bà nghe quốc sư thông biện dài xong về bà tu mà nói được câu kệ đó. Bà này bà ngộ như vậy là mình quý. Mình tôn trọng một con người ngộ đạo, chứ mình không phân biệt là ai hết. Tôi mong mọi vấn đề ngộ như vậy, tôi thích, tôi quý. Chứ không phải là lầy là có trên có dưới. Mình quý quá mình lầy chứ không phải là trên dưới. Mình mong mọi như vậy. Thì rõ ràng là sư ông nói không bình không tắc à ra chứ nữa, đầu thứ nhất mà vào đấy. Cho nên chúng ta có thể khẳng định đây là ngộ diệu chỉ sắc không, chứ không nói cái chuyện là tánh bình đẳng mà chưa theo ông chủ. Nếu là chúng mà luận tốt chỗ này á, hai chỗ: một, trước đó sư ông không biết gì về thiền ngữ và kinh đại thừa, sau đó sư ông mở ra, khi mà à ra đó, sáng sư ông mở ra, sư ông đọc, sư ông nói là thấy mồn một, giống như Phật tổ đang nói chuyện trong tâm mình, nói chuyện của mình đang sống đây. Và nhìn rõ như là nhìn chỉ bằng tay. Đó là chúng ta khẳng định hùng hồn về cái chuyện ngộ là có thật. Cái đó nó quan trọng. Và dấu mốc này là dấu mốc làm nên thiền tông đây nè. Dấu mốc này. Mà muốn nói ngộ này không phải là mấy rủi. Mà nó có cái chứng minh từ nhiều đời. Túc duyên. Và túc duyên này được chúng ta học hỏi ngay khi Ngài đọc cái Lăng Nghiêm rơi nước mắt. Và túc duyên này thôi thúc Ngài muốn tu thiền. Và túc duyên thôi thúc. Rồi Ngài nhập thức. Ngài ngộ ra điều này. Từ đó về sau thì Ngài nhập thức nhiều lần và ngộ ra nhiều lần nữa. Vâng vâng. Khi huynh đệ chứng minh được điều đó, đồng nghĩa chúng ta đã gỡ được cái nút thắt và búng được cái chân trời của thiền tông đương đại hiện nay, nó lộ ra rõ ràng. Sau đó chúng ta chứng minh này, thiền Pháp Trúc Lâm hiện nay được gọi là thiền Pháp Trúc Lâm đương đại trên cơ sở tiếp nối phục hưng thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tự Đại Trần. Giờ mình lý luận này, phải có kế thừa cái cũ cho nên được gọi là tiếp nối. Thật ra mà nói về cho nó đàng hoàng á, nếu chúng ta không kế thừa của tiền tổ chúng ta vô lễ trái đạo. Nhưng mà tiếp nối có phát huy, đó là tiếp nối có trí tuệ. Ví dụ bây giờ đưa ra khoa nghi lục thời sám hối, đại chúng sám hối hoài suốt ngày đêm, mình không thể hành hòa giáo hóa trong thời này, cho nên phải có phát huy. Mà vì có phát huy cho nên được gọi là đương đại. Mà trên thực tế sáng tạo bao giờ cũng có một phần kế thừa tái tạo, cũng có một phần kế thừa cái cũ. Cái iPhone 16 ra đời nó phải thừa kế cái 15. Thực tế như vậy thì thừa kế cái cũ làm nên thích ứng với cái mới, mục đích là phải đưa đến ngộ tánh. Để chỗ này tiêu chí nó buộc chặt nha. Nếu chúng ta cho cái mới để mà phục vụ cho cái việc đơn giản mà phàm tính nó tăng là nó tật nha. Tiếp nối cái cũ thích ứng là đây tới ngộ tánh. Đó là tiêu chí khóa chặt như một bài toán. Cho nên vì có cái cũ nó được gọi là tiếp nối, mà phải có cái hiện nay gọi là đương đại, và mới và cũ không hai, được gọi là thiền phái trúc lâm đương đại. Thì cái điều mà tiếp nối phát huy này sư ông đã nói rõ trong cuốn Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi, chứ không phải là mình ngụy biện. Còn mình luận đấy đó, luận cho những người học thuật họ nắm bắt, họ gật đầu và họ có niềm tin để tiếp tục trên con đường tiếp của họ. Bây giờ hiện nay người ta cần nói rõ như vậy. Đó là nói đương đại. Sau đó chúng ta phải chứng minh cho bằng được. A bằng A, B bằng B, C bằng C, D bằng D. Trúc Lâm Yên Tự là gì? Ông chỉ phản quan từ kỳ trực bộ bản tâm. Chứng minh. Thứ nhất, sư ông xuất gia trong điều kiện như vậy mà sư ông vẫn luôn quay về từ tâm muốn tu thiền, đó là phản quan. Muốn tu thiền ngộ tâm gọi là muốn khám phá tự kỷ, ông chủ. Thứ hai, sư ông nhập thức là phản quan, ngộ ra ông chủ là tự kỷ. Bản thân sư ông. Sau đó ra giáo hóa, sư ông dạy con cháu thiền sinh. Một, tạo điều kiện để chuyên tâm tu hành, bớt hướng ngoại gọi là phản quan. Và tu hành sư ông nói là phải sáng ông chủ gọi là tự kỷ. Rõ ràng không? Như vậy, không nhận chính bản thân sư ông làm mà sư ông còn hướng dẫn con cháu làm, không nhận hướng dẫn con cháu làm lý thuyết mà tổ chức có lề lối để làm cho bằng được có kết quả. Quý vị nhớ nè, chữ bình đẳng ấy, là nó mới ngang hàng. Đồng hành một cách nhuần nhuyễn tạo ra kết quả nó hơn bình đẳng. Cho nên ở đây sư ông tiếp nối, rồi sư ông ốc sát con cháu thiền sinh, rồi tổ chức nội viện có thanh quy, có quy chế, dạy Phật Pháp, luôn sắp tấn kích hoạt để ngộ tánh. Đúng không? Những cái này gọi là sâu sắc thực tế. Để rồi, sư ông nói, tôi ngồi đấy từng giờ, tôi trông mấy chú lên, trình qua thì có gì hay không? Có người là sư ông trông mấy thầy ở đây sáng đạo, quý thầy ở Trúc Lâm là biết hết. Tôi nhớ câu nói rất cảm động, sư ông nói, tôi ngồi đó hàng giờ, tôi trông mấy chú lên trình, có ai có gì hay không? Sư ông nói danh từ khiếm nhường, mà thật ra có ai sáng đạo không? Như vậy là hòa vào cùng làm một cách có kết quả, để là có làm thật. Như vậy tiếp nối đầu tiên tông chỉ là có thật từ lý thuyết, có thật từ thực hành và có thật từ kết quả. Mà nói chắc như vậy thì không thể nào mà nghi ngờ được là tông phong nhập thế. Thì mình nhớ ngày xưa lên Trúc Lâm, quý thầy ở Trúc Lâm đây là biết, sư ông nói vào nội viện, một là sáng đạo thì ra giáo hóa, hai không sáng đạo là ở hẳn trong viện, khi nào sáng đạo mà già không sáng đạo thì làm phân cho công thông cho không ra. Tôi thầy nhớ trở nên Trúc Lâm được quả như về nhà vậy, xin gọi là vĩnh biệt gần như không có cơ hội gặp lại người thân, ghê gớm vậy đó. Nhưng mà có 5 năm sau à, đầu sư ông gọi thầy Sùng Phúc rồi thầy Trúc Lâm quý thầy ra đi giảng đó. Sư ông nói, mấy chú chuẩn bị, bây giờ tôi không cho mấy chú ở yên nữa. Tại sao? Trước đó nếu sư ông nói rằng là tôi cho mấy chú 5 năm, nếu có ai có kết quả tôi sẽ cho ra cho họ, thì thiền sinh nó vọng tưởng, nó nghĩ rằng là 5 năm nó cố ráng cho nó ngộ nó ra cho họ là không được. Cho nên sư ông chặt một phát, một là chết làm phân cục thông, là coi như tụi tôi sẵn sàng hổ là chết rồi. Gọi là chết rồi đó. Tôi nhớ là về nhà là chia tay người thân mà. Gọi như chết rồi, kiếp lắm. Là nó mới chặt dòng đường của mình. Mà tới khi tôi khá khá, sư ông nói tôi không cho ở yên được đâu. Đấy là gì? Nhập thế. Cái nhập thế này nó không phải ở trên cái tướng là đi ra. Mà tôi nói đại chúng chứng minh nó hay nè. Sông ít có khuyến khích nhập lâu. Mà ra vào nó lại tiến bộ. Mà thực tế tôi thấy, khi nhập thất, mình không nói lâu hay mau, mà thời gian nó phải tỷ lệ với cái định lực của mình. Nếu định lực mình mạnh, mình ở trong thất lâu nó tiến. Nếu yếu mình ép nó, buổi sau nó sợ. Mà là lắm, mình tiến bộ chưa chắc ở trong thất nha. Có khi mình nhập thất muốn chết, ra không có tiếng mà bước ra ngoài từ ngoài á. Là vậy đó, là tôi nói thiệt là chúng nghe. Và tôi nói thiệt, nếu mấy đề mà ngồi đà nữ rồi á, thì cái ngồi cuối cùng nó nằm ngồi chờ chứ không phải nằm trong thất. Cái điều này nó xíu nữa, cái chỗ này phải dành nói riêng nữa, chứ phải nói cái chuyện mà chúng có đây được. Nó thực tế như vậy đó. Thì cái nhập thế ở đây là gì? Đầu tiên, anh khéo ra vào để anh phát huy tự tánh. Chứ không phải tôi đi ra là tôi hy sinh, tôi làm Phật sự, nó không phải vậy. Cái đó thường quá, đó được gọi là tốn pháp. Và thứ ba, khi huynh đệ tu tốt rồi, phải dám dấn thân vào câu chuyện hành đường trì nhật, buồn vui trong này ma minh phần ràng ngơi để trí dùng nó phát huy. Đây gọi là nhập thế. Nó hóa ra là một cái cách rèn trí mình để phát huy tự tánh chứ không phải là nhập thế bình thường nữa. Là chúng đừng có sợ khó, tại cái chuyện này mình biết làm từ từ. Con làm được từ từ. Họ thường thường mang hay nói vậy nè, chúng ta có quyền tự tin và nếu là một chân trời sáng, hứa hẹn sẽ làm. Họ thường dạy nhiều lúc cũng kích phát cái tinh thần mình mạnh đấy. Mình nếu ra chân trời và hứa hẹn sẽ làm. Đặc biệt vậy. Đó là tuần phong. Và thứ ba là phương pháp hành trì. Tôi nói rồi, phương pháp hành trì có ra nó phải đạt tối thiểu 3 tiêu chí. Một, làm gì thì làm, nó phải ngộ tâm, chỉ là ngộ tâm. Bắt buộc, anh không ngộ tâm, không phải tu thiền tâm. Thứ hai, có yếu chỉ, tức là anh dùng pháp gì mà nó phải bật cái tướng dùng công, bật tướng phương pháp, bật tâm, khế tự. Có lúc anh này nó bưng ngộ, đó là yếu chỉ. Nếu anh khắc cái chuyện này, anh không thể ngộ thánh. Ngài Pháp Lõa, Ngài nói, người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng. Đó là thiền thường thừa, là nguyên lý tu, nguyên lý ứng dụng. Một là ngộ mà hai là đúng nguyên lý, ai có chọn cái. Và sau đó yếu tố thứ ba là khế hợp với con người hiện nay. Căn cơ. Thì cái khế hợp căn cơ này nó còn nằm trong cái sở trường công phu vị thầy. Mà sở trường này là khi ngộ chỗ nào bùng chứng nó hình thành, chứ không phải là tập mà thành. Mà ngộ không có thể tính trước, cho nên sở trường cũng không có quyền tính trước. Mà đã không trước thì không thể quy định. Nó bất thật có ra khi chúng ta ngộ. Mà vì rằng là công phu vị thầy cộng với căn cơ, cho nên vị trí này nó có quyền sai khác với tiền nhân. Mà sai này bắt buộc nó phải đúng tung chỉ. Yếu chỉ bắt buộc. Từ đó có phương pháp hành trì. Thì tối thiểu là chừng đó. Còn lại thì từ viền rồi cơ sở rồi có người chúng ta thấy rồi khỏi tự chứng minh nha. Khi đại chúng trình bày được như vậy là mình đã chứng minh được cái hình hài của thiền pháp Trúc Lâm Yến Tử là như thế. Thì sau đó chúng ta mới nói tâm huyết. Thì bây giờ hết giờ rồi. Cung thịnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng nghỉ giải lao trong 15 phút. Nam mô Phật Cụ Sư Thích Ca Mâu Ni.